tuyệt vời. Ngài đã sai tôi loan truyền khắp muôn người tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý tình thương giải thoát cho cuộc đời. Ngài đã sai tôi đến cùng kẻ cơ hàn, mang niềm tin yêu cho người đang khóc than, rằng hãy hân hoan nước trời đã sẵn sàng cho những người tin niềm sướng vui ngập tràn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một đoạn văn quan trọng, nền tảng và là chìa khóa giúp chúng ta hiểu toàn bộ sứ mạng và hoạt động của Chúa Giêsu trong thân phận Thiên Chúa làm người. Trước hết, Thánh Luca cho chúng ta thấy loan báo tin mừng là sứ mạng chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Sứ điệp ấy là công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Hôm nay, sứ điệp ấy được ứng nghiệm trong từng lời nói, hành động của Chúa Giêsu. Tiếp đến, Thánh Luca cũng cho chúng ta thấy sự chống đối, xem thường và loại trừ luôn gắn liền với sứ mệnh và cuộc đời của Chúa Giêsu. Hôm nay, Ngài có một khởi đầu sứ mệnh không mấy thuận lợi ngay tại chính quê hương của Ngài. Là thân thể của Chúa Giêsu, giáo hội cũng đang tiếp tục loan báo sứ điệp tin mừng của Chúa. Sứ điệp ấy mời gọi giáo hội đặc biệt hướng về những người nghèo khổ, bị gạt bỏ và áp bức. Những con người đang vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của thời đại hôm nay. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng của người sứ giả. Bởi loan báo tin mừng là hành động trao ban sức mạnh của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi tâm hồn, chữa lành mọi thương tích, và làm cho mối tương quan giữa con người và xã hội phát triển theo nguyên lý của tình yêu. Ngoài ra, giáo hội hôm nay cũng không thoát khỏi số phận bị chống đối và bách hại như Chúa của mình. Nghĩa là giáo hội của Chúa sẽ không thể khước từ những chống đối và ghét bỏ từ bên ngoài lẫn bên trong, khi giáo hội hết lòng sống và loan báo niềm vui tin mừng. Và điều ấy cũng được hiểu cho mỗi cuộc đời của người Kitô hữu tin theo Chúa. Khi họ hết lòng sống những điều Chúa dạy, sẽ luôn bị hiểu lầm, bị xem thường và loại trừ. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã viết trong sách Đường Hy Vọng rằng có nhiều người hễ nghe nói đến giáo hội là có thái độ, lời nói chỉ trích. Sao giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà quá. Giáo hội đâu phải chỉ là giáo triều, là nhà thờ hay nghi thức để ta phê phán. Giáo hội là toàn thể dân Thánh Chúa đang tiến về quê trời. Giáo hội là chính tôi. Do đó, hãy yêu mến giáo hội, vâng lời giáo hội, trung thành với giáo hội và cầu nguyện cho giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, từ ngày thành lập đến nay, giáo hội của Chúa hầu như liên lỉ gặp những thử thách bên trong cũng như bên ngoài phá hoại, hòng làm cho tiêu tán. Thế nhưng, trải qua hơn 20 thế kỷ, giáo hội Chúa vẫn đứng vững và phát triển. Nhưng những kẻ dã tâm chống phá giáo hội, giết hại các Kitô hữu, giờ đây đã không còn nữa. Xin cho con luôn xác tín rằng, giáo hội Chúa vẫn đang sống mạnh mẽ trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Và giáo hội Chúa vẫn đang thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng bằng sức mạnh Thánh Thần, để con biết không ngừng cầu nguyện, yêu mến và xây dựng giáo hội bằng tất cả lòng yêu mến và đời sống chứng tá của con. Amen.
Ngài đã sai tôi đem tình mến chân thành gieo vào hơn cắm bao cảm thông thiết thân. Ngài đã sai tôi xoa dịu những oán hận, gieo phúc tình thương vào nỗi đau hồn người. Ngài đã sai tôi đi vạn nẻo dương trần, thôn làng điều hiu hay rộn ràng phố đông. Ngài đã cho tôi sai bước không xa lòng thân khi Chúa ngự trên đầu tôi, thân khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi về muôn nơi gieo vang ân tình cứu rỗi cho người người khắp nơi nơi. Ngài đã sai tôi loan truyền khắp muôn người tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý tình thương giải thoát cho cuộc đời. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý